khai học cái quyển Truyền Gia Bảo Thiền Tâm Tịch Chỉ của Ngài Thiên Cơ Thiền Sư Nguyễn. Theo lẽ thì trước khi học cái quyển nào cũng phải học tiểu sử của tác giả hoặc là tuyển giả, rồi sau đó mình mới học ngay quyển đó. Nhưng cái phần học sử thì tôi dành cho các vị thiền sư sau, thành ở đây tôi không có bàn về sử của các ngài, mà chỉ học ngay ở trong cái pháp mà dạy ở tại đây. Giờ nói về Truyền Gia Bảo Thiền Tâm Trực Chỉ thì nghe cái tên đó quý vị thấy cái tầm quan trọng nó thế nào. Truyền Gia Bảo tức là đem cái
sự thực là hết sức hệ trọng trong nhà thiền, cho nên phải tỉnh táo kiên trì chánh giác là vậy đó. Nó là giữ, nó luôn luôn là giữ niềm tin, một niềm tin thực mạnh đối với cái biết sáng suốt của mình đó, và cái sáng suốt đó luôn luôn phải giữ nó chứ không để cho nó lửng. Nó là giữ nó luôn luôn thì tất nhiên cái vọng không đuổi mà chạy. Chứ còn nếu mà mình giọng lên rồi kiếm chuyện để phá nó lâu lắc, nhưng là phải dính cái giác nó kiên trì luôn luôn thì tất nhiên nó sẽ mạnh mẽ. Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi bao nhiêu thì kệ mồ đó, mà miễn nó khởi mình biết là khởi. Chứ còn nó khởi rồi mình chạy thì nó hồi lâu lắc rồi cái mới biết thì cái đó là gì, là giác chậm. Cái kiểu như những quan kể hôm qua hôm kia đó. Ngồi đây mà nó nhớ thằng đệ tử trẻ thâu, nhớ thằng đệ tử trẻ thâu là thâu rồi, đạo pháp chân gì, đạo pháp chân gì được gửi cho ai, gửi cho ai thì sao nó học, sao nó học mà nhớ cái vậy lâu lâu lắm rồi mới sực ối như vậy là giọng thì cũng chết là đi xa phải không. Thì nó chạy lại cái mất gần nó tiếng vào. Thì cái đó là sợ, sợ cái đó. Chứ vừa nhớ tới thằng phải phao thằng đệ tử tôi biết, ôi cái đó giọng đừng theo. Thì đó không có đâu có mất gì giờ. Thế nên đừng có sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Như vậy cái tu hành nó thiết thực, thực là thiết thực. Thì bây giờ cái này không phải riêng một người, mà tôi thấy ai cũng vậy. Ngồi có người luôn luôn cái nạn đó. Nghĩa là nó khởi lên thằng nào hay. Bởi vì nó khởi lên nghĩa là mình đã gia nhập với nó rồi. Phải không? Không thấy mình khác nó khác, mà mình đã gia nhập nó, vừa khởi lên mình gia nhập với nó, mới gia nhập với nó cho nên nó chạy ra nó hồ nó dẫn đi đã hồi sức nhất của cái này vòng thì đó là kéo ra 5-10 phút, cái đó là cái giác chậm đó. Cho nên mình tu làm sao mà vừa khởi lên là biết đó, thì cái đó là người mà biết được vậy không sợ niềm khởi nữa. Cho nên biết tu rồi nó đừng có sợ vọng, mà chỉ sợ giác trọng thôi. Chứ còn giọng bao nhiêu cũng không đáng sợ hết, chỉ sợ giác trọng. Niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Diệu pháp tu hành chỉ tại người đó. Thì quý vị thấy Ngài Sư Phong nói và ở đây nói cho khác không? Cái đây diệu chỉ tu hành tại nơi nào? Niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Diệu chỉ tu hành là chỗ đó. Đó là cái diệu chỉ tu hành. Thì Ngài Thế Phong cũng nói biết giọng thì sao, tức là tu vậy chứ có gì đó. Thì nó là niệm khởi liền biết, tức là mình biết cái niệm khởi đó là giọng, mà biết giọng cho nên nó mới không. Nó không đó là cái diệu chỉ tu hành vậy. Ví như biết là giấc mộng thì không còn mê. Như mình ngủ rồi giờ mình biết mình nãy thấy cảnh đó là mộng thì lúc đó còn mê không, tức là mình đã thức rồi. Thành ra biết mộng là hết mộng, biết giọng là hết giọng. Cái đó là một sự thật, nó là giọng nó không thiệt, cho nên khi biết nó là hết. Cũng như mộng không thiệt, khi biết mộng thì đó là lúc thức rồi, biết giọng thì lúc đó là giác. Thành ra cái giác ở đâu có tìm, phải không? Thành ra mình tu mà kiểu không biết cái giác ở chỗ nào để tìm, chứ thật biết giọng là giác, phải không? Mà người nào thường giác thì thường Phật, ông Phật thường ở đó mà không biết đâu tìm, thấy chưa? Mỗi người thấy ông Phật của mình không? Ông ngồi sờ sờ ở đó chứ đâu, phải không? Ông ngồi sờ sờ ở đó, ông nghĩ hàng ngày trong đó mà mình đi kiếm của ai. Cho nên các tổ thường nói giáp Phật đi tìm Phật như vậy. Ông Phật đó không chịu nhận mà đi giác, ông đi kiếm tình này đi kiếm đồ kia, đi kiếm quà kiếm không ra, càng tiền là càng không gặp. Thì ngay nơi đó là biết, mà là biết dạo thì đó là giác, mà giác đó là Phật. Gây à, dễ thiệt là dễ, thấy không có cái gì dễ bằng. Tôi như vậy đi ngồi chơi cũng tu được, thấy không? Biết giọng là giác, mà giác đó là Phật. Thì cả ngày biết giọng hoài thì cả ngày là thật hoài, thì có gì đâu. Cả ngày mà biết giọng hoài thì nếu mà ngày nào như ngày nấy thì như vậy, không muốn làm Phật cũng là Phật, phải không? Còn chạy theo giọng dù không muốn làm chúng sinh cũng là chúng sinh. Vậy hả? Thì dù cái giọng nào cũng vậy, cái giọng của thế gian cũng là phàm, cái giọng của thánh cũng là phàm luôn. Còn nếu mà biết cái đó, cái niệm khởi là giọng thì tự nhiên nó là giác, thức là hay, mà nó thức là dễ, mà cũng thức là khó nếu không có bền chí. Cho nên nói dễ cũng được mà nói khó cũng được. Nếu mà người nào có chí thì nó không khó, phải không? Nó cứ như vậy nó mà giòn chừng nó. Còn nó không có chí thì nhập cuộc nó vừa cởi nhập cuộc nó lôi chạy hoài, rồi rốt cuộc nó tức quá, tại sao mình cứ bị mê hoài. Thì cái đó là tại vì mình không có dính. Người biết được cái giác này cần yếu chấn khởi tinh thần như vị tướng quân đang ở trong trận, như vị quan tòa tại pháp đình, không được dính một mãi hồn trầm. Đó, cái này thiệt là thiết yếu. Đó, tôi mới nhớ thì chưa. Cái này thiệt là thiết yếu. Nói cái này phải nói trong mạnh được, phải yếu kìa. Nếu mà tôi mà gặp mấy cái này mà nó lơ lơ thì tôi không nói. Vì cái này là luôn luôn phải chấn chỉnh tinh thần. Mà chấn chỉnh bằng cách nào? Ví dụ như ngồi thiền lát nữa. Lát thì lúc đó phải chờ. Nếu cái đạo nó hơi chìm xuống vài cái thì lúc đó là con người nó mơ mơ, nghĩa là nửa tỉnh nửa sai đó. Thì lúc đó phải sao? Anh đó. Thì nếu mà không tự chấn chỉnh được thì xin đánh cho một trường, tức là tỉnh táo. Còn nếu mà mình chấn chỉnh một mình thì phải chấn chỉnh lại, nghĩa là dính cái tinh thần mình sáng sủa lên. Thì cái lúc đó con ma hồn trầm nó chạy đi. Thì đây ví dụ cũng như mà ông tướng quân mà đưa ngã ở giữa trận, lúc đó dám mà lê lê không? Nghĩa là bao nhiêu tinh thần phải gom hết, phải đem hết tâm trí mà hướng về cái chuyện giải quyết cái trận đánh đó, phải không? Thì đâu có mà mơ mơ mà màng được, phải không? Cũng như ông quan tòa mà đang ngồi chửi án, lúc đó có thể ngồi đó mà nói trời nói đấy mơ mơ mà màng được không? Nhưng mà phải dùng hết tâm thần của mình để tỉnh táo. Thì mình ngồi thiền cũng vậy, phải đem hết tinh thần chính chỉnh là sáng sủa luôn luôn. Chứ mà lúc đó ngồi gật lên thì cái điều đó chỉ giết thì giờ chứ ít chứ không có lại. Nhớ vậy. Mà nếu rưỡi nó có gật hai cái, hoặc là xin đánh một cái cho tan hết cái hôn trầm, hoặc là phải chính chỉnh thiệt mạnh để cho cái tinh thần sáng quắc lên, cái thì con ma hôn trầm nó mới chạy. Chứ mà yếu thì nó gật riết rồi ngồi đó mà nửa tỉnh nửa mê giết cả giờ hồi vô ích. Rồi cái đêm nay như vậy, đêm mai như vậy, rồi như vậy tu cả đời tiếng, phải không? Cho nên nhớ mình như một anh tướng quân ở giữa trận, đang bị dây trong trận, phải làm sao bao nhiêu tinh thần phải gom vào trong việc đó. Chứ đừng nói là ngồi thiền cũng như ngồi chơi mơ mơ màng màng không được. Có một số người ngồi thiền ở lát thì hiện này lát hiện kia, đó là những giấc mơ nhỏ nhỏ chứ gì hết, đó là giấc mơ. Tức là tinh thần không có chấn chỉnh được, không có tỉnh táo. Cho nên lát không thấy này, lát thấy chưa, những niệm khởi những cái mộng nhỏ của người ngồi thiền. Niệm khởi cái nó thấy, ví dụ trên ngồi thấy cái gì lướt qua ra, thấy nó lướt qua ra, thấy đó là lúc đó nửa tỉnh nửa mơ rồi đó. Những cái thấy đó thấy trong cái ảo tưởng chứ không phải thấy thật. Cho nên lúc đó phải dùng cái nó tỉnh táo, tức là tỉnh queo, tỉnh khô đó. Chấn chỉnh cho mình tỉnh khô, không có cái gì nó làm cho mình mờ mờ mịt. Thì như vậy đó thì cái tu nó tiến được. Cái đó thích là tối quan trọng chứ không phải thường. Ai nặng bệnh không trầm phải nhớ cái đó. Thì nhớ cái đó luôn luôn mà. Nghĩa là ngồi lại thì nhớ mình là ông tướng đương bị dây trong trận đây. Nghĩa là phải tỉnh táo luôn luôn đó. Để mà ra trận chứ không phải là để duyên trong cảnh. Thì được như vậy, tức là mình sẽ tiến một cách mạnh mẽ, thắng được cái bệnh không trầm. Thành thử cái kiên trì chánh giác là gì? Tức là giữ cho cái niệm tỉnh táo, sáng suốt, biết vọng nó mãi còn, phải không? Giữ cho nó mãi còn, cái đó là cái quan trọng. Cho nên tôi nói thường thường phải làm chủ rồi, nghĩa là có cái chủ rồi thì những vọng lên mình biết nó vọng, phải không? Còn nếu mình không có chủ thì vọng lên mình nhập cuộc, nó thành ra mình thành vọng mất, phải vậy đó. Thành ra những vọng lên mình nhập cuộc nó thì tự nhiên nó kéo mình đi thật là xa. Cho nên trong hai trường hợp, nếu mình làm chủ được thì mình không chạy theo vọng, nếu mình làm chủ được thì mình không bị hôn trầm. Còn nếu mình không làm chủ được thì hôn trầm nó làm cho mình mê, mình không làm chủ được thì vọng nó dẫn mình chạy. Đến thường hằng, hạ thủ công phu tu thiền cần phải lập chí cho vững, lại cần thường hằng. Nếu không thường hằng, phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc, hoặc được chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật đáng tiếc. Nhớ, nó là phải thường hằng, là luôn luôn. Mình tuy có chí vững rồi, nhưng mà chí đó, ví dụ như đi đường, mình có chí quyết đi, nhưng mà đi nửa đường cái mình thời ngán, thì lúc đó mình có thể là bỏ cuộc, không đi tới nơi được, hoặc là mình trở lui. Thành thử ra cái chí mà mình tiến thủ ngay buổi đầu cho tới khi đến nơi vẫn còn chí đó, tức là thường hằng mãi mãi, chứ đừng có ngày nay mà ngày mai mất. Cái chí đó tiến cho tới cuối cùng mới thôi. Cho nên cái người tu thiền của mình phần nhiều nửa chừng bị thối. Ví dụ có những người tu thiền tu một năm, hai năm, ba năm rồi cái thấy được cái tướng gì lạ đó, cái tưởng như mình chứng đạo rồi, ngang đó cái mình thấy sung sướng rồi, ra mình làm chúa tể, mình tự xưng ta đắc đạo này kia, đó là mình bị dừng ngang chỗ đó. Và nên mình phải tiến hoài bất cứ một cái tướng nào lạ. Ví dụ như trong kinh Lăng Nghiêm nó ngủ ấm ma đó, mỗi khi mà một tiếng ma nó hiện ra nó sao, tức là hoặc là nó làm cho mình thấy hào quang, hoặc nó làm cho mình thấy mình biết được tâm người rồi chân danh, thấy không? Nhưng mà nếu khi mình thấy mình biết được tâm người, nó lúc đó mình chứng thánh, mình đã thành Phật rồi, thì đó là mình mới có được một chút tiếu, mình phá mới được một cái ấm thôi, chứ không phải là mình đi tới được phú kính. Cho nên mấy cái đó mình vẫn vượt qua cho tới cuối cùng, chứ không bao giờ mình dừng nửa chừng. Thì cái đó là cái chí hằng đó, như là luôn luôn có mãi mãi, chứ không phải có giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, mà giai đoạn cuối không cũng không được. Nó là có từ thủy chí chung. Gián đoạn, hạ hữu công phu tu thiền rất sợ gián đoạn. Nếu xuyên tu một tháng đã lên bậc thượng thừa, chỉ có gián đoạn một ở năm mười ngày thì bậc thượng thừa kia chẳng biết ở đâu. Thành ra mình thấy nghĩa là có thể mình siêng năng tinh tấn tu hành trong khoảng một tháng là đã bước lên bậc thượng thừa rồi, nhưng mà nếu mà mình ngưng lại năm bảy ngày không có tu gì nữa hết á, thì cái bậc thượng thừa đó giờ không biết cái chốt nó mất, phải không? Thì như vậy đó. Mà thường thường ở trong kinh, trong luận hay nói nhất bậc mà thập hàng đó, một ngày nắng và mười ngày mưa thì cái hồng giống nào cũng không nảy mầm được hết, phải không? Cho nên là lên rồi thì phải tiến mãi mãi chứ không có dừng, không có bị, không cho gián đoạn. Lại chẳng được vinh vào sự siêng năng của tháng trước mà sanh ý lại, nói tháng trước tôi tu nhiều quá, rồi tháng này tu ít thì cũng được, không có. Tháng trước tu bao nhiêu, tháng này cũng cứ tu hoài như vậy. Chứ đừng có lấy cái cớ trước tu nhiều, bây giờ phải thông thả tu ít lại, không có nghĩa đó. Nên là phải tu hoài như vậy, tiến không tiến thôi, chứ đừng lùi. Đó, thì cái hạ thủ công phu tu thì phải lấy cái đó làm cái mục tiêu. Đừng cho gián đoạn, không bao giờ gián đoạn là một. Và cũng không bao giờ lấy cớ trước tu nhiều, bây giờ bớt lại, không có. Nên là phải luôn luôn tiến lên qua. Đó là cái điều cần thiết. Bây giờ mới nói tới cái bệnh hôn trầm tán loạn. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ hôn trầm tán loạn. Cái hôn trầm tán loạn này đều do chính mình lập chí không vững, lòng tin đạo không có thiết tha mà đến như thế, thật là đáng tiếc. À, người mà hay bệnh hôn trầm tán loạn đó gốc tại cái gì? Lập chí không vững đó, ở trên không kiên trì chánh giác mà nó ra chứ gì hết. Nghĩa là hôn trầm hoài là tại lúc đó mình không cố gắng tỉnh táo, phải không? Mình không chăm hẳn tinh thần của mình, cho nên lát nó mê, lát nó mê. Làm tán loạn cũng vậy, tức là mình không cố gắng làm chủ. Cho nên cái này nó khởi lên cái mình nhập cuộc với nó, cái kia khởi lên nhập cuộc đó, với nó, nó cứ kéo mình chạy hoài. Còn nếu mình làm chủ, quá quyết làm chủ thì cái đó một hồi nó chạy mất, tán loạn cũng mất, hôn trầm cũng tiêu. Cho nên cái mà chính chỉnh làm chủ, tức là mình phải tin được, thật sự mạnh. Tin cái gì? Tức là tin ông chủ của mình đó, tin cái niệm chánh giác của mình đó, cho thiệt mạnh để mình làm chủ. Lúc nào cũng làm chủ thì như vậy mình mới có thể thắng được cái hôn trầm, cái tán loạn. Còn không thì mình đầu hàng nó, nhất định đầu hàng chứ không chạy đâu phải. Thành ra hai con ma đó là hai con ma tối kỵ của người tu thiền, không bị ma này bị ma kia. Hai cái đó mà mất cái này là tới kia tới à, nghĩa là vừa mất cái tán loạn hôn trầm nó chạy vào vô, thấy không? Vừa hết cái hôn trầm cái tán loạn nó nhào vô, cứ như vậy mày xen hoài đánh không gian khỏi. Cho nên phải chính chỉnh làm chủ luôn luôn, cũng như cầm cái kiếm thẳng, đứa nào chạy vô là đâm liền chứ không có tha đó. Thì như vậy cái mới được. Cho nên cái anh tướng mà tham thiền này là anh tướng dưới, mà gặp ma rồi giết ma, gặp Phật giết Phật, chứ mà hiền thôi được, phải không? Tức là mạnh mẽ luôn luôn làm chủ, không để cho cái gì xâm phạm hết thì mới được. Chứ còn yếu yếu thì thấy cho bệnh này tới bệnh kia, nó cứ vậy mà thay phiên nhau rồi cả giờ ngồi đó để mà xem thấy bệnh chơi chứ có gì. Nên hết tán loạn phải không trầm, thành ra mình phải làm chủ, quá quyết làm chủ. Tán loạn tới thì phải nhìn nó với con mắt mà đầy đủ tinh thần, nhìn té lửa, nhìn nó té lửa này, nó quảng nó chạy. Còn con ma hôn trầm tới như vậy, phải nhìn cho té lửa ra nó mới quảng hồn, nó mới hết hôn trầm. Chứ còn nó gục cái là nhớ là nó mở mơ mơ đó, nó gục nữa, thành nó phải mở mắt, mình phải dòm thấy mắt của lục tổ đó, tổ bồ đề đạt ma đó, trợ giết tận người trợ giết tận vậy thì tán loạn hôn trầm nó mới quảng nó chạy. Chứ còn mà dòm thành ra cái con mắt của Phật đó, là người ta giả con mắt từ bi, dòm tướng hiền từ. Nhưng mà trong khi mình tu mà mình nặng hôn trầm hay dòm tướng để hồi cục suốt à, thành ra mình phải trận lên cho dữ, trận trầm cái rằng ha. Thành ra đừng có ngại, có khi phải mở mắt, mở sáng quốc lên, có khi thì nhắm lại. Có khi ví dụ mình mở mắt mà có những cái ảnh tượng gì ở trước nó làm hơi mình sao động thì nhắm lại không hại gì hết. Nghĩa là hoặc nhắm hoặc mở lớn hoặc mở nhỏ tùy thời tùy cơ, chứ không có gì không nên cố chấp. Nên nhiều người không biết là cứ ngồi phải ngó chừng đó là đúng, ngó sai không được, không phải. Cái đó là bạn cố chấp. Chứ còn sự thật có khi cần mở lớn, nếu mà đưa gục gục mà nếu mà mở mà nó vừa gục thì dịch mình là cái cũng nhắm khí khí vậy đó, lát gục nữa thành nó phải mở khám quắc lên một hồi cái nó tỉnh táo. Tỉnh táo rồi đó thì mình mới nhắm nhỏ nhỏ lại. Chứ còn liền đó mình nhắm nhỏ nhỏ lại thì chút gục nữa. Thành ra mà nếu ngồi mà gục lên gục xuống thì ngồi chơi chứ không cần ngồi tu nữa. Cái gì đâu có làm chủ được tu. Thành ra nó khó thì khó, nó hết sức dễ mà hết sức khó. Vậy vậy hai cái đó không lúc nào nó thao mình hết á. Ngày trước này nhảy ra, trước kia nhào vô, cứ liên miên như vậy đó. Không có giờ nào mà lại giờ nó cho mình nữa không á. Nên người nào tu mà có giờ không thì tôi phục là không có giờ nữa xong. Người hết hôn trầm tán loạn, hết tán loạn hôn trầm, cứ vậy mà nó nhào vô hoài. Thành ra mình phải cầm cái kiếm mà chích khờ nó, chú nào nhảy vô là hạ sát liền chú nấy. Thì như vậy hồi nó mới quản. Tướng quân ở trong trận mà đâu có thường hả. Thành ra nó dữ lắm thì mình cũng đâu có hiền được, mình hiền mà thua nó. Thành ra mình cũng phải dữ như vậy, nghĩa là chính chỉnh tinh thần luôn luôn. Tự tham tự ngộ, hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn tại tự tham tự ngộ. Dù cho thân thiết như cha con thầy bạn đều không thể thay thế được.
cũng không phải như kỹ nghệ ở thế gian có thể truyền trao cho được. Ví như người khác ăn cơm thì chỉ người ấy bụng được no, chứ bụng mình vẫn đói. Đại sư Huệ Tư nói, nguồn đạo chẳng xa, tánh biển chẳng cách, chỉ chính mình cầu, chớ từ nơi người mà tìm. Tìm cũng chẳng được, dù được cũng chẳng trơn, trơn chứ phải hơn, dù được cũng chẳng trơn. Nay có thể gọi là cầu người chẳng bằng cầu nơi mình vậy. Đó, người tu thiền, mà chẳng những tu thiền mà tu Phật Pháp, mà tất cả người tu trong Phật Pháp đều sao? Đều phải cầu nơi mình. Và chính là Đức Phật đã thọ ký. Thọ ký thì sao? À, mỗi người tự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà thắp bằng cách nào? Thắp bằng thắp, mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, phải thắp lên với chánh pháp. Phải không? Phải tự thắp đuốc lên mà đi. Mà làm sao mình có đuốc thắp? Mình giả sử mình có đuốc mà lấy nhiều mồi, lửa đâu mồi. Thành ra mình phải thắp lên với chánh pháp, nghĩa là y cứ theo lời Phật dạy trong kinh đó, nương ở đó mà mình gợi cho cái trí huệ mình nó sáng dậy, phải không? Mà cái trí huệ mình sáng dậy đó mới gọi là cái trí huệ của mình, cái đó mới là cái tấm giác của mình, phải không? Mà Phật ở ngoài lời Phật dạy đó cũng như là cái diêm quẹt thì là nó cháy. Nó cháy đó, nếu mà không có cái đuốc ở trong của mình á thì nó cháy, chúng ta tắt mất, phải không? Và nó khi mà nó cháy lên rồi thì phải châm vào cái đuốc trí huệ của mình sẵn có đó, châm vào đó thì tất nhiên mình mới bừng sáng. Mà cái sáng đó là cái sáng sao? Cái trí huệ đó là trí huệ từ đâu mà nó nói tiếp nói? Từ nơi Đức Phật, phải không? Đức Phật ngài đã giác ngộ rồi, ngài đem phương pháp giác ngộ đó ngài dạy lại, tức là nương ở trong kinh điển của Phật, phải không? Đó là cái những cái cục than mà còn để dành, phải không? Cũng như là lửa mà để mồi lại cho mình, thì mình nương cái lửa của Phật để đó, mình đốt lại cái ngọn đuốc trí huệ của mình. Chứ thiệt ra như không là không có trí huệ, phải không? Thành ra mình đành có cái trí sẵn, mình trí sẵn đó nó không có cái gì mồi làm sao nó nổi dậy. Mà nếu mồi với tà pháp thì nó trở thành cái trí của tà rồi, phải không? Cho nên mình đốt đuốc lên với chánh pháp của Phật. Thành ra mình đem ngọn đuốc trí huệ của mình mồi với cái pháp, cái mỗi chánh pháp của Phật đó để cho nó cháy, thì như vậy mới gọi là cái trí huệ Phật, phải không? Còn nếu mà mình đốt với những cái mỗi trí huệ khác á thì nó không phải là trí huệ Phật rồi. Như vậy cho nên mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là một câu thứ nhất, nó là phải tự giác. Nhưng mà làm sao tự giác được? Phải nương cái chánh pháp của Phật đó để cảnh tỉnh mình, để nhắc mình nhớ, mình giác. Thì đó là đốt đuốc lên với chánh pháp. Thì ở đây tu thiền cũng vậy, thì không bao giờ có cái giác do người khác ban cho mình, phải không? Có ai ban cho mình được cái giác mà nghe người khác nói, sử dụng nơi thầy, nơi bạn, người ta nhắc mình rồi tự mình sực nhớ, phải không? Cũng như tôi nói, một đứa học trò nếu nó không chịu học thì ông thầy giáo không tài gì làm cho nó thuộc bài, phải không? Nếu nó không chịu học mình đưa bài ra mình đọc cho nó nghe, nó không thèm nhớ, không thèm học, thì cả ngày dầu cho mình bắt nó ngồi trong lớp cũng không bao giờ nó thuộc, phải không? Chỉ có cái đưa bài nó rồi cái tự nó đọc, không đọc nhẩm đi nhẩm lại thì vài ba tiếng đồng hồ tự nó thuộc, phải không? Cái thuộc là cái của nó chứ đâu phải cái của ông thầy cho, phải không? À, rồi mình cứ hiểu nó là tại ông thầy cho mình thuộc chứ thì cũng có ông chọn ông thầy chỉ có bổn phận ra bài rồi thuộc hay không là tại mình, phải không? Mà mình đọc mình thuộc là ở trong bụng mình, cái đó mới thành của mình đó. Thì như vậy cái giác của Phật, Phật giác rồi, Phật thấy, Phật nói lại cho mình nghe, mình nghe đó rồi mình phải tự sống, tự tìm lấy nơi mình, thì cái đó mới là cái của mình thiệt. Chứ còn mình ý lại hoài nơi Phật đó thì không có. Vì vậy cho nên nó là không có tìm nơi ngoài, mà phải tự tìm nơi mình. Nếu tìm ngoài được cái đó không phải là cái trên, Cho nên tôi nói lại, để cho quý vị nào mà học thiền có cái ý nhớ cho rõ. Tìm ở ngoài mà dù có được cũng không phải trên. Ví dụ như có những người họ nói họ có giúp cho mình những cái sức mạnh hoặc bằng điện bằng gì đó để cho mình giác, thì cái đó phải trên không? Nếu có cái sức ở bên ngoài đem vô là không phải trên rồi. Cho nên nó là phải tự của mình mở mắt lấy, chứ còn con mắt người ta mở dùm mình để thấy không phải của mắt mình đâu. Cho nên phải tự mình mở mắt lấy, thì cái mở mắt rồi mình mới thấy được sự thật. Chứ nếu mình nhờ con mắt người ta đó thì cái mình muốn thấy nó không thấy được. Vì vậy cho nên nghĩa là mỗi người phải tự tìm được thì cái đó mới là chân thật. Ví dụ có những người khác họ ăn cơm mà mình muốn no thì không thế nào no được, mà muốn no thì phải tự mình ăn rồi mình mới no. Vì vậy mà đây kết luận bằng câu cầu người chẳng bằng cầu nơi mình lại à, cái đó là cái gốc. Đến điều kế canh năm tốt, hạ thủ công phu tu thiền ngày đêm 24 giờ đều là giờ dụng công phu, tức là giờ nào cũng là giờ tu hết, chứ không phải lựa giờ này bỏ giờ kia. Nếu canh năm ngủ thức dậy hoặc gần sáng dậy sớm áp dụng công phu tu thì công phu này kết quả gia bội. Đó là nhất là cái 4 năm giờ khuya đó, giờ sáng đó, mà dậy công phu tu hành thì cái công phu gia bội. Tại sao vậy? Cần biết lúc trời rực sáng là khí trời rất thanh sản, cần phải nắm lấy, không nên thả trôi qua ngày. Đó, cái giờ gần sáng, giờ cái năm đó là khí trời nó thanh sản, nó nhẹ nhàng, mát mẻ. Bây giờ đó mà ngồi tu thì tốt, chứ còn cái giờ đó mà bỏ qua thì uổng lắm. Như vậy mà thường thường mình tu giờ khuya, ở đây tôi cho 10 giờ ngủ, một khuya 4 giờ thức, đó là dành cái giờ khuya ưu đó để mà tu. Nên từ 4 giờ tu tới 6 giờ thì cái giờ đó là cái giờ tốt nhất. Nhưng khí trời nó mát, vừa mát mà vừa trong, nó không có nặng nề. Mà cái người tu thiền mà nó ảnh hưởng khí hậu vô cùng. Bữa nào mà trời ngoài mà âm u mà đực mưa đó, thì ngồi đó bực cái trong mình khó chịu lắm. Cho nên cái đó là một cái kinh nghiệm thực tế. Còn bữa nào mà trời ví dụ đưa mưa dầm về, mà ngày mai nắng khí trời nó nhẹ, bữa nay ngồi nghe nó nhẹ, nó khỏe. Thành cái khỏe đó nó không phải là do mình bữa nào đó mình tiết nhiều, mà nhờ ảnh hưởng bên ngoài, cái khí hậu bên ngoài. Bởi vì mình với ngoài nó ảnh hưởng nhau lắm. Lúc mới đầu thì mình chịu ảnh hưởng ngoài nhiều, cho nên mình lựa những cái giờ nào mà khí hậu tốt để mình ngồi nhiều thì tốt. Còn đúng ra nếu mà mình tu lâu rồi thì cái giờ đầu hôm nó không cho ngồi, giờ đầu hôm nữa đi kinh hành hoặc là ngồi chơi ngoài này ngoài kia, nhưng mà kẹt, mình ở đây buổi nhiều quá. Là nếu mà ban đêm không có ngồi thiền thì buổi nó cắn, vô một ngồi thì gục. Cho nên là bắt buộc phải lại chỗ ngồi chung. Chứ còn ra ngoài nhiều, đi tới đi lui mà tu thì nó tốt hơn. Đi ngồi đầu hôm nó một là nịnh, hai là cái giờ đó nó lại hơi trầm nhiều, cho nên dễ buồn ngủ. Đầu hôm dễ buồn ngủ hơn khuya. Còn khuya ngủ rồi dịch mình thức dậy, cái tỉnh táo rửa mặt chút miệng rửa mặt rồi vô ngồi khỏe lắm. Giờ đó là khỏe nhất. Giờ đầu hôm không bằng, nhưng mà hoàn cảnh của mình ở đây thì không khác hơn như được, thì thôi cũng phải ngồi. Để không lẽ mà tối là chui vô buồn ngủ liền, kỳ quá phải không? Ít ra cũng phải ngồi 1 tiếng 2 tiếng chứ. Cho nên đầu hôm mình ngồi tiếp đó thì sẽ phải nhọc nhằn, thật nhiều là nhọc nhằn. Nhưng mà thôi kệ, nhọc nhằn cũng phải ráng, thấy không? Có chí mà lo gì, thấy không? Hôm nay có ai không có chí không? Chắc người nào không có chí mà lo gì, kệ nhọc. Tới ông cụ già đấy mà ông cũng không sợ mà. Ở trển chống gậy lục cục xuống mà cũng vẫn xuống, tự thế vậy lo gì. Không cần thức giữa đêm, hạ thủ công phu tu thiền, chẳng cần canh năm ngủ, canh ba dậy, chỉ sợ một ngày nóng mà 10 ngày lạnh thôi. Có người tu thì nhiều khi nói là thức nửa đêm tốt, rồi 12 giờ cái thức suốt tới 3-4 giờ, rồi sáng thì chụp ngủ, thì như vậy không tốt. Ở đây nó không cần thức nửa đêm, mà chỉ cần lần sau mà hạ thủ công phu tu đều đều, tức là cái giờ sáng mình phải dậy, còn có thể giữa đêm mình nên ngủ cho tốt. Nhớ cảnh khổ, hạ thủ công phu tu thiền, cần biết ở trần thế có rất nhiều cảnh ác như sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khốn khổ, dây danh, phá lợi, gió sợ, sóng quảng. Dù có chút ít vui vẻ cũng chỉ là qua đốm giữa hư không, chẳng thật, tạm thời không lâu. Cốt phải kháng cho thấu triệt mới biết Phật Pháp là việc cứu ta ra khỏi biển khổ, mới là mừng rỡ vui vẻ. Đó, người tu của mình luôn luôn phải nhớ cái cảnh khổ. Nhớ cảnh khổ gì? Tức là nhớ tất cả những cảnh khổ ở thế gian. Những cảnh thế gian đều là những cảnh ác, những cảnh khổ, nào sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, danh, lợi, vân vân, đều là những cái làm cho mình khổ thôi. Thành ra như vậy, những cái đó giả sử có được cũng không có vui vẻ. Nó là giả dối như hoa đốm giữa hư không, có gì đâu thật. Cho nên mình cố phải tu kháng, kháng tức là phải nhìn xem cho thấu triệt, cho thấu triệt cái mà mình đương tiến đó. Thì chừng đó, cái đó đó, mình mới biết rằng Phật Pháp là phương pháp cứu mình ra khỏi biển khổ. Rồi chừng đó mình mới thấy là cái mừng rỡ. Chứ còn mình chưa được cái đó thì mình không bao giờ mừng. Vì vậy cho nên cái người tu thiền là luôn luôn phải nhớ rằng cái cảnh ở thế gian dù cho giàu, nghèo hay là khác gì cũng là khổ hết. Vì đó, những cái đó nó là giả, là tạm. Mình không bao giờ phải bận tâm để ý tới nó. Mà chỉ một bề, nghĩa là kháng cho thấu triệt, tức là dòm cho thấu triệt những cái gì mình đương làm. Nói một cách khác là mình phải thực hiện cho kỳ được cái pháp mình đã tu. Nó đi cho tương tận, cho cùng tộc, thì cái đó mới là cái cứu mình ra khỏi biển khổ. Chỉ có cái đó cứu mình thôi, chứ ngoài cái đó không có cái gì hết. Chẳng khác nào như người mà đi ra giữa biển bị chìm thuyền, thì lúc đó họ được cái phao nổi, họ ôm cái phao. Thì khi mà họ ôm được cái phao nổi thì lúc đó họ chỉ biết sao, chỉ có cái phao đó là cứu họ khỏi cái chìm thôi, phải không? Giả sử đằng kia có những con cá hay là những cái gì không quan trọng gì hết, phải không? Mà chỉ nhớ và chỉ bám chặt vào cái phao của mình để nhờ đó mà đưa mình tới bờ. Chứ còn mình cứ mình ôm đó mà mình ngó le ngó tìm kiếm tầm bậy tầm bạ thì nhiều khi trúc tay cái thì nguy hiểm. Nên mình chỉ thấy cái duy nhất là cái pháp mình đang tu, làm sao mình bám chặt vào cái pháp đó để cho tới chỗ mà giải thoát hoàn toàn mới thôi, chứ không bao giờ mình nỡ chừng bỏ. Vì vậy cho nên nói là phải kháng cho triệt, thấu triệt rồi mới được. Chừng đó mới biết Phật Pháp là cứu mình ra khỏi biển khổ, rồi chừng đó mới là cái mừng rỡ. Chứ còn không tới cái chỗ thấu triệt đó thì không có cái gì mừng hết. Tất cả danh lợi thế gian đều là gì? Dây danh khóa lợi. Thì danh cũng như phải dây nó cột mình, lợi cũng như cái khóa hay là cái còng nó còng mình, chứ không có gì hết. Danh càng nhiều, danh lợi thì càng nhiều ràng buộc, càng nhiều kèm cộng, chứ không có lợi ích gì hết. Người tu thiền phải hoan hỷ. Hoan hỷ sao? Hạ thủ công phu tu thiền, nếu được mừng rỡ vui vẻ thì tự nhiên thay đổi dụng công, tự nhiên tinh tấn chẳng lùi. Được mừng rỡ vui vẻ rồi cần phải xem các việc khổ sở sanh già bệnh chết của người đời đều là cái gương ta phải dụng công, nếu ta chẳng dụng công vậy ta tại sao dám lơ là. Tức là khi mình hạ thủ công phu mình tu đó là mình phải khởi niệm là hân hoan, là vui vẻ trong lòng. Nó là nhiều khi mình tu đó, có một cái làm cho mình thối chí là mình cảm thấy khổ sở, phải không? Ví dụ như ngồi đau quá mà lúc đó mình cảm thấy như mình bị bắt buộc hành phạt,
thì lúc đó mình thối chí liền, phải không? Và không thối chí là mình cũng có một cái gì cảm nghe như là cái gì hành phạt vô lý, phải không? Cho nên mình dù khổ mấy lúc đó mình cũng vẫn thanh quan, à, mình cam chịu cái khổ này để mà vượt qua cái khổ lớn, sanh già bệnh chết, phải không? Chịu cái khổ lớn để qua cái khổ sanh già bệnh chết là cái khổ mà kiếp kiếp đời đời mình không thoát nổi. Thì do cái thanh quan đó mà mình vượt ngoài cái mà thanh đau nhất của cái chân, phải không? Còn không như vậy cứ nhớ cái đau ở cái chân hoài, rồi méo miệng méo mồm một lát, tại sao mà mình chịu khổ vậy, vô lý quá, rồi mình muốn xả ra thì nó hết khổ liền. Tại sao mà cái kèm với khổ, thôi xả ra thì nó hết khổ, rồi đó là mình đầu hàng đó, phải không? Cho nên mình lúc đó cũng là khổ mà vẫn vui, cảm thấy vui, à khổ chịu cái khổ lớn để mà vượt qua cái khổ nhỏ, thân quan vui vẻ, đó là một phương pháp tu. Phải có cái vui đó rồi mới tiến là được, chứ không có cái vui đó là tiến không nổi, phải vậy không? Nên là phải có cái vui như vậy, lúc nào khổ mấy cũng cảm thấy vui, vui cho nên mình mới tiến. Thế là người nào mà tới đó rồi cảm thấy gọi như hành phạt thì lúc đó không tiến nổi, mà muốn dở chân bỏ xuống còn, phải không? Mà muốn tại sao mình quá khổ vậy? Thì cái tài muốn dở bỏ xuống cho phạt cho thôi. Thì cái đó là cái mà chính tôi hồi trước tôi ngồi mình tôi cũng phải có cái nghĩ đó. Thật ra hồi trước tôi không được đọc quyển này, nhưng mà tôi cũng phải nghĩ vậy. Nhiều khi mình có cái ý niệm ai hành mình, thấy hắn ai hành mình là ngồi đau gần chết vậy. Vừa nghĩ tới ai hành mình cái đầu muốn dở thì bỏ xuống, là tại sao mình không phong thả thì cũng hành khổ vậy. Nhưng mà vừa nhớ cái đó rồi nhờ, mình chịu khổ là mình mới vượt qua, mình vượt ra mình mới tiến lên, mới giải thoát được. Mình nhớ vậy cái mình mạnh dạn cao chịu, cắn đang khổ gì khổ qua thường đó, thành ra nhờ cái đó mình vượt qua. Cho nên ở đây phải hân hoan khi khổ mà vẫn cười, cười trước cái khổ đó, thì như vậy đó khổ mà không sáng. Ai khổ mà khóc thì dở lắm rồi, khổ mà khóc thì dở. Khổ mà khóc thì cái khổ đã dở quá vậy, cười trong cái khổ đó. Cho nên hiểu rồi mình đã thấy cái tu mình là một cái lạ lùng, tức là khổ mà vẫn cười, không buồn không tối chút nào hết. Không biết mình sao hay mình không sao, hai cái đó là cái nào đúng. Mình tham sống mình muốn sung sướng, phải không? Muốn sung sướng cho cái sắc thân này cho nên ngồi khổ mình chán, mình lý luận như vậy chứ biết đâu mình muốn là khổ như vậy để mà mình vượt lên bao nhiêu cái lòng tham của cái bản ngã, thấy không? Thành ra hai cái nào cũng có thể phải. Cái kia phải là theo lý luận của phàm phu, rồi cái nào phải là lý luận của thánh trí. Thành ra mình phải có cái hình quang đó, mà mình phải nhớ cái gì nữa, phải xem các nguyệt khổ sở sanh già bệnh chết của người đời đều là cái gương ta chẳng dụng công. Câu đó nói nghe hơi khó hiểu một chút, là sao? Nó sở dĩ mà không dụng công tu hành đó cho nên mới bị cái sanh cái già cái bệnh chết làm khổ. Thành ra nó thấy người ta khổ vì sanh già bệnh chết là đó, tại mình là cái gương để mình nói là mình không dụng công thì mình cũng sẽ như thế đó. Cho nên đó là cái gương để mình vượt lên, chứ đừng có không phải nói cái đó là cái gương mà để mình chán ngán. Chính thế cái sanh già bệnh chết của thế gian lấy đó làm cái gương mà để mình vươn lên cố gắng tu hành thêm nữa. Thì đã nhớ như vậy thì tất nhiên không bao giờ mình dám lơ là, mà không bao giờ mình dám lôi thôi. Chớ nói làm vô ích, hạ thủ công phu tu thiền, chớ nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích. Nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích đều khiến tâm người tán loạn, tinh thần dao động, không có lợi lại có hại, lại đem thời giờ quý báu thả trôi sông, thật là đáng tiếc. Đó. Người mà đã hạ thủ công phu tu thiền rồi thì chớ nói lời vô ích, tức là chớ có nói nhảm nói nhí mà đùa cho vô ích. Nó luôn luôn lúc nào cũng đem tâm lên trí mình để kiểm soát lại cái tư tưởng, cái vọng niệm của mình, và chăm non việc vô ích, tức là coi nó như việc vô ích của người, là lo cho người này việc này, lo cho kẻ kia việc khác, những việc đó là vô ích, không có lợi gì. Mà nếu mà mình nói là vô ích và mình chăm non việc vô ích thì tâm mình tán loạn, tinh thần bị dao động, nó chẳng những không có lợi mà có hại nữa. Cho nên việc gì mà thấy nó không có lợi với sự tu, gác qua một bên hết, bỏ hết, chỉ có một việc của mình mà thôi. Mà nếu mà mình chăm non việc của người và nói những lời vô ích á, thì tức là mình đã đem thời giờ quý báu thả tôi xong. Đó. Thì giờ chúng mình sống ngày nào, giờ nào, phút nào đều là giờ phút tu hành hết, phải không? Còn nếu mà mình nói việc vô ích, chăm non việc vô ích á, thì đó là những giờ phút mình đem cái thì giờ quý báu mình bỏ tôi xong rồi đó. Như vậy thật là đáng tiếc. Còn cái người tu biết tu rồi thì không có thì giờ nào gọi là thì giờ phí bỏ hết. Giả sử đi làm cuốc rẫy trồng khoai, cái gì cũng là phải tu, lúc nào cũng tu hết, nên đừng có thì giờ nào gọi là thì giờ vô ích. Làm mà không phải làm là sao? Tức là tuy làm như vậy mà tâm mình vẫn làm chủ, vẫn tu, thì cái đó làm đó mới tốt. Chứ còn làm mà tính là bây giờ bữa nay mình trồng cái cây này rồi chừng mấy tháng rồi đến đốt tay coi mấy tháng có bông, rồi mấy tháng có trái, rồi mấy tháng có ăn, thì cứ tính như vậy hoài thì cái đó là mình làm chuyện vô ích rồi. Thành đất trồng thì cứ trồng, chừng nào có trái thì có trái, như là mình có làm như cái máy thôi, như là thôi làm thế thì làm thì cứ làm, nhưng mà tâm mình cứ làm chủ, mình thấy vọng khởi thì biết, không chạy theo nó để mà làm chủ luôn luôn, thì tuy là làm mà vẫn là thiền. Cho nên nói là hái củi, lặt rau, cuốc khoai, nhổ cỏ đều là thiền hết, là vậy. Thành cái thiền đó mới là thiền gì? Tại sao mà gọi là Như Lai? Không là nói Như Lai thiền, chứ tôi chưa định nghĩa Như Lai thiền là gì hết. Thành ra tôi nói cái Như Lai thiền để cho quý vị hiểu, rồi mai chiều ai có định nghĩa Như Lai thiền thì biết chúng thì chẳng. Còn nói Như Lai thiền thì sợ có cái lầm. Bởi vì Như Lai thiền thì có trong chỉ quán có nói Như Lai thiền và Tổ Sư thiền. Thì Như Lai thiền có nghĩa là cái thiền Phật dạy phổ thông cho tất cả đồ đệ tu, như là Sổ Tức Quán, như là Quán Bất Tịnh, như là Quán Từ Bi, Quán Giới Phân Biệt, Quán Nhân Duyên Nhân Danh, những cái pháp tu mà phổ thông cho mọi người đó thì gọi đó là Như Lai thiền. Thì cái thiền đó nó thuộc về thiền của tiểu thừa. Còn Tổ Sư thiền là chỉ cho thiền tông, đó là trong chỉ quán nói. Còn ở đây về thiền tông mà nói Như Lai thiền thì nói cho đủ là Như Lai thanh tịnh thiền. Đó, nói cho đủ là phải vậy. Như Lai thanh tịnh thiền, tức là cái thiền thanh tịnh của Như Lai. Cái thiền thanh tịnh của Như Lai nghĩa là sao? Là bốn oai nghi đều thanh tịnh hết. Vì Phật không phải ngồi, không phải nằm, không phải đi, không phải đứng, mà tất cả oai nghi đó đều là Phật. Có giờ nào Phật đứng có phải Phật không? Phật ngồi có phải Phật không? Phật nằm có phải Phật không? Thì nếu là Phật thì đi đứng nằm ngồi cũng là Phật, phải không? Nếu mà thấy ngồi vậy mình nói Phật, rồi thấy đứng mình nói là gì? Thành ra nếu nói Phật thì bốn oai nghi đều là Phật, phải không? Thì nói nếu nói là thiền thanh tịnh thì bốn oai nghi đều là thanh tịnh, thì cái đó mới thực là thiền Như Lai. Vì vậy cho nên nói là Như Lai thanh tịnh thiền có nghĩa là trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều giữ tâm thanh tịnh, thì cái đó mới gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Hiểu như vậy thì quý vị mới hiểu được cái thiền này. Còn nếu không hiểu như vậy thì tất nhiên
Không hiểu nổi. Thành nếu như vậy cái nhập thiền này có biết hay không? Sao không biết? Thành là cái thiền này á, nói nhập mà không có nhập. Phải không? Nghĩa là đi đứng nằm ngồi, ai nói nín gì đều có được hết, phải không? Đều biết hết, nhưng mà làm chủ, không để cho vọng niệm lôi mình. Đó, thì đó gọi là như ra thanh tịnh thiền. Thành ra thiền này không có trước mà cũng không có nhập. Vì vậy mà lục tổ nghe nói ngồi thiền, nhập thiền thì hài quở là tại chỗ đó. Nhưng Ngài muốn chỉ cho mình cái thiền như lai thanh tịnh thiền. Mà mình nói là giờ này nhập, giờ phía trước thì tất nhiên cái thiền nó có giai đoạn, thấy không? Thành ra thiền như lai thanh tịnh này không có nhập, không có trước. Ngồi cũng là thiền, đi cũng là thiền, ăn cơm cũng thiền, nói chuyện cũng thiền. Nó là lúc nào mình cũng làm chủ, mình cũng luôn vậy. Như vậy gọi là như lai thanh tịnh thiền. Hiểu như vậy thì người ta nói cái nghĩa gì đó khác thì tức là họ đã nói sai rồi. Vì vậy cho nên ở đây nói là luôn luôn mình làm chủ, không có để cho nó mất cái giờ phút nào hết. Ở đây dạ mình khi nào thấy mệt thì phải đi, hạ thủ công phu tu thiền. Nếu khi dụng công nhiều thì khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi bách bộ thông thả. Đi thông thả để nuôi dưỡng tinh thần, đợi tinh thần thơ thới rồi lại khởi dụng công thì tự nhiên sáng suốt giác ngộ. Nếu tinh tấn đến khổ nhọc lừ đừ, đã lừ đừ lại khổ nhọc dụng công thì không những tánh mờ tối chẳng lăn xác, mà lại thân thể yếu đuối, bệnh tật phát sanh. Khi bệnh tật phát sanh thì công phu hết, thế là muốn mau mà trở thành chậm. Đó, nhiều người họ không biết tu, khi dụng công quá sức rồi, thấy mệt mỏi lừ đừ mệt mỏi, rồi cũng vẫn nỗ lực dụng công nữa, thành mệt trong cái mệt, là lúc đó cũng như là dở sống và dở chết, không có tinh thần gì hết, thì cái tu như vậy nó không tiến nổi. Cho nên ở đây nè, dạy mình, khi mà mình hạ thủ công phu nhiều, ví dụ mình ngồi nhiều hay là mình đứng nhiều thì mình thấy nhọc nhằn.